Hội những người già. Ở quần đảo Kaza, có cuộc xét xử một người. Người ta bàn tới cuộc sống và cái chết của người này. Đó là một lão già da đỏ, sinh trưởng ở một làng ven sông cá trắng. Chỗ con sông này đổ vào sông Yukon, phía dưới hồ Labrador. Vụ án của lão già này làm xôn xao không những vùng Dawson, mà còn khắp cả vùng Yukon, chạy dài hàng nghìn dặm dọc hai bên bờ sông. Từ lâu, những tên cướp trên biển, trên đất liền và những người Anglo-Saxon đã áp dụng luật đối với đám dân bị chinh phục. Và luật của họ nhiều khi rất nghiêm khắc. Nhưng lần này, trong vụ xử Imber, điều luật đó tỏ ra vẫn còn quá nhẹ và độ lượng, vì nó không trù tính trước một hình phạt mà xét về mặt toán học đơn giản có thể ngang bằng với tổng số những tội ác đã gây ra. Kẻ tội phạm xứng đáng phải bị trừng trị bằng một hình phạt cao nhất. Điều đó dĩ nhiên không còn phải bàn cãi gì nữa. Song, mặc dù cái hình phạt cao nhất được tuyên bố là án tử hình, thì Imber vẫn phải trả giá bằng có một cuộc đời. Trong khi đó, hắn đã cướp đi không biết bao nhiêu cuộc đời. Thật ra, hai bàn tay của Imber đã vấy máu nhiều người đến mức không thể biết chính xác có bao nhiêu người là nạn nhân của lão. Trong những phút ngồi hút thuốc đợi thuyền trên bến hoặc ngồi không bên lò sưởi, dân chúng trong vùng thường tính nhẩm với nhau xem có chừng bao nhiêu người đã bị giết bởi bàn tay lão già ấy. Tất cả những nạn nhân bất hạnh này, đúng là tất cả, không trừ một ai, đều là người da trắng. Họ bị giết lúc thì từng người một, lúc thì cả một nhóm. Những vụ ám sát đó vô nghĩa và vô lý đến nỗi, chúng luôn luôn là những câu đố bí hiểm đối với đội cảnh sát cựu binh hoàng gia, thậm chí cho mãi đến lúc người ta đã bắt đầu khai thác vàng ở những con sông này và chính phủ xứ tự trị đã phái đến đây một viên tổng trấn để bắt dân chúng phải nộp thuế về tài sản của họ. Nhưng bí ẩn hơn nữa là chuyện Imber đích thân đến Dawson nộp mình cho pháp luật. Vào lúc cuối xuân, khi con sông Yukon gầm thét và giãy giụa giữa những vành đai băng bao bọc quanh nó, thì lão già da đỏ đang đi theo con đường mòn trên băng, bỗng quặt về phía con sông, cố sức leo lên khỏi cái bờ dốc đứng, ngỡ ngàng chớp chớp mắt, rồi dừng lại ngay giữa đường cái. Bất cứ ai trông thấy lão xuất hiện đều nhận thấy lão đã yếu lắm. Lão loạng choạng đi đến bên đống gỗ và ngồi xuống. Hắn ngồi đó suốt cả ngày, mắt trừng trừng nhìn dòng người da trắng qua lại không lúc nào ngớt. Nhiều người tò mò đi qua, rồi còn ngoảnh lại để nhìn lão lần nữa. Một vài người khi trông thấy vẻ mặt kỳ dị của lão già mang dại ấy, thậm chí còn phải thốt ra mấy câu nhận xét. Sau này, hàng chục người kể lại rằng cái vẻ mặt kỳ dị của lão già đã làm cho họ kinh ngạc. Và đến lúc cuối đời, họ vẫn còn tự hào về con mắt tinh tường và sự nhạy cảm của mình trước tất cả những chuyện lạ thường. Song, thật ra nhân vật chính của ngày hôm đó lại là anh chàng Dickinson bé. Dickinson bé khi đến vùng này, lòng tràn đầy hy vọng và túi căn phòng đô la. Nhưng rồi, với thời gian bao hy vọng của anh ta cứ xẹp dần cùng với túi tiền. Và để có đủ tiền quay về Mỹ, anh phải nhận làm kế toán cho văn phòng môi giới Holmbrook và Mason. Cái đống gỗ mà Imber ngồi chính là cái đống gỗ ở ngay đối diện văn phòng Holbrook và Mason. Trước khi đi ăn sáng, Dickinson ngó ra cửa sổ và nhìn thấy lão. Đi ăn sáng về, anh ta lại ngó ra cửa sổ. Lão già mang giày vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Dickinson thỉnh thoảng lại ra cửa sổ nhìn. Sau này, anh ta cũng tự hào cho mình là người có con mắt tinh tường và nhạy cảm đối với những chuyện kỳ dị. Dickinson bé là người có đầu óc lãng mạn. Anh ta nhìn lão già theo đạo đa thần đang ngồi bất động ấy, mà tưởng tượng lão là hiện thân của dân tộc ngoan cường, đang thản nhiên nhìn thẳng vào đạo quân xâm lược Anglo-Saxon. Hết giờ này sang giờ khác, Imber vẫn ngồi nguyên không nhúc nhích trong một tư thế, khiến Dickinson bỗng nhớ đến một trường hợp. Có lần, một chiếc xe trượt tuyết nọ cũng dừng lại giữa đường cái. Trên xe có một người cũng ngồi bất động y như thế. Khách qua đường đi ngang chiếc xe, ai cũng cho là người ấy đang ngồi nghỉ. Nhưng đến khi có người động vào, thì mới vỡ lẽ anh ta đã chết từ bao giờ và xác đã đông cứng. Muốn kéo cái xác cho thẳng ra, vì không thì không nhét vào quan tài được. Người ta phải kéo nó đến gần đống lửa, cho tan lớp băng. Dickinson rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó. Một lát sau, Dickinson đi ra phố để hút thuốc và hít thở không khí. Đứng hút thuốc chừng một phút, anh ta bỗng gặp Emily Torevisser. Emily Torevisser là một cô gái hết sức tinh tế và sành sỏi, người mảnh khảnh và ăn mặc, dù là ở Luân Đôn hay Klondike, lúc nào cũng như tiểu thư của nhà kỹ sư mỏ triệu phú. Dickinson bé đặt điếu thuốc lên bầu cửa sổ, khẽ nâng mũ lên khỏi đầu. Họ đứng tán chuyện với nhau chừng 10 phút, thì đột nhiên Emily nhìn qua vai Dickinson và sợ hãi kêu lên một tiếng. Dickinson vội vàng quay lại và cũng giật bắn người. Imber đã đi sang đường từ bao giờ và hệt như một cái bóng xám đang đứng ngay cạnh họ, dương cặp mắt bất động nhìn chầm chầm vào cô gái. Mày muốn gì? Dickinson lấy can đảm hỏi giọng vẫn run run. Imber lẩm bẩm một câu gì đó rồi bước sát lại Emily Torevisser. Lão chăm chú quan sát từ đầu đến chân cô gái, như cố không để sót một chi tiết nào. Lão ngắm kỹ nhất là mái tóc óng ả màu hạt dẻ của cô gái và cặp má hồng phủ một lớp tuyết xốp trông hệt như cánh bướm. Lão cứ đi vòng quanh cô gái, cẩn thận xem xét từng tí như người ta đi mua ngựa hoặc sắm thuyền rồng. Bỗng, lão nhìn thấy một ánh nắng chiều chiếu vào cái tai màu hồng của cô gái. Lão dừng lại, ngắm nghía có vẻ thích thú. Sau đó, hắn lại tiếp tục quan sát khuôn mặt cô và nhìn chằm chằm rõ lâu vào đôi mắt xanh của cô. Lão lại lẩm bẩm câu gì đó, rồi đặt lòng bàn tay lên cánh tay cô gái, chỗ dưới vai một chút, còn tay kia thì bẻ gập khuỷu tay cô gái lại. Khuôn mặt lão da đỏ bỗng lộ vẻ kinh tởm và ngạc nhiên. Lão khinh bỉ lẩm bẩm trong miệng, rồi buông tay cô ta. Sau đó, lão lại lầu bầu cái gì đó trong họng, quay lưng về phía cô gái và nói gì đó với Dickinson. Dickinson không sao hiểu lão nói gì, còn Emily thì phá ra cười. Imber cau mày, lúc thì quay sang nói với Dickinson, lúc quay sang nói với cô gái. Nhưng cả hai người chỉ lắc đầu. Lão toan bỏ đi, thì cô gái bỗng lớn tiếng gọi. Ê, Jimmy, lại đây. Jimmy ở bên kia đường bước sang. Đó là một gã da đỏ to xác, cục mịch, ăn mặc theo kiểu người da trắng. Đội chiếc mũ rộng vành to bự, như kiểu mũ của ông vua Eldorado thường đội. Hắn bắt chuyện với Imber, rặn ra từng tiếng một như người bị nghẹn. Jimmy nguyên là một người thuộc bộ lạc Sitka, nên trong ngôn ngữ của những người bộ lạc sống ở các vùng sâu, gã chỉ biết vài từ đơn giản nhất. Hắn ở bộ lạc cá trắng, gã nói với Emily Torevisa. Tôi không hiểu tiếng của hắn lắm. Hắn muốn gặp người da trắng quan trọng. Ngài Tổng trấn, Dickinson nhắc. Jimmy trao đổi với con người ở bộ lạc cá trắng thêm vài câu nữa. Khuôn mặt gã bỗng lộ vẻ hoài nghi, lo lắng. Tôi nghĩ hắn cần gặp ông đại úy Alexander, Jimmy tuyên bố. Hắn nói hắn đã giết một ông da trắng, một thằng bé da trắng. Hắn giết nhiều, nhiều người da trắng lắm. Bây giờ hắn muốn chết. Chắc hắn bị điên, Dickinson nói. Nghĩa là gì ạ? Jimmy hỏi. Dickinson dí ngón tay vào trán, rồi xoay thật mạnh như muốn chọc thủng đầu mình. Có thể, Jimmy nói. Rồi quay sang tên Imber. Lúc này vẫn đang đòi gặp người da trắng quan trọng. Vừa lúc đó, một viên cảnh sát trong đội kỵ binh của hoàng gia tiến đến. Ở Klondike, họ không cần phải đi ngựa. Và nghe thấy Imber nhắc lại lời yêu cầu. Viên cảnh sát đó là một chàng trai vạm vỡ, vai rộng, ngực nở, đôi chân cân đối chắc nịch. Mặc dù Imber đã cao, anh ta vẫn cao hơn lão một nửa cái đầu. Đôi mắt anh ta màu xám, lạnh lùng, ánh mắt nhìn kiên quyết, phong thái toát ra một vẻ tự tin rất đặc biệt. Cái tự tin lưu truyền từ đời cha ông và trải qua nhiều thế kỷ được thần thánh hóa thêm. Cái vẻ oai phong đẹp đẽ của viên cảnh sát càng nổi bật hơn bởi cái tuổi trẻ của anh ta. Trong anh ta hãy còn trẻ con, cái màu hồng trên đôi má phẳng phiu của anh ta cũng dễ đỏ hừng lên một cách nhanh chóng như trên đôi má các cô gái. Bây giờ thì Imber lại chỉ chăm chú nhìn viên cảnh sát. Vừa nhận thấy trên cằm cậu thiếu niên có một vết sẹo do kiếm đâm. Lập tức, trong ánh mắt lão già da đỏ lóe lên một tia lửa. Lão đưa bàn tay khô khốc sờ vào đùi viên cảnh sát và khẽ nắn cái đùi cuồn cuộn bắp thịt của anh ta. Rồi giơ mấy ngón tay xương xẩu, gõ gõ vào bộ ngực rắn chắc của anh chàng. Sau đó sờ nắn những bắp thịt nở nang, phủ trên vai chàng thiếu niên như một tấm áo giáp. Những người đi đường tò mò đã súng đông quanh họ. Đó là bọn người đi mò vàng, đám dân miền núi, những người tiên phong khai phá miền đất hoang. Tất cả đều là con cháu của giống chân dài, vai rộng. Imber đưa mắt nhìn hết người này đến người khác. Sau đó nói rất to một câu bằng thứ tiếng của bộ lạc cá trắng. Hắn nói gì thế? Dickinson hỏi. Hắn bảo tất cả những người này đều là một và đều giống anh cảnh sát này. Jimmy dịch. Dickinson bé là người thấp nhỏ. Vì thế, anh ta hối hận là đã đi hỏi thế trước mặt cô Torevisa. Viên cảnh sát đã thông cảm với anh ta và quyết định ra tay giúp. Có lẽ trong đầu hắn cũng có cái gì đó. Để tôi dẫn hắn đến ông đại úy. Jimmy, hãy bảo nó đi theo ta. Jimmy lại bắt đầu đặt ra từng câu, còn Imber thì cũng lầu bầu điều gì đó. Nhưng vẻ mặt hắn có vẻ rất hài lòng. Jimmy, mày hỏi nó xem nó nói cái gì. và nghĩ gì lúc nó nắm tay tao? Đó là câu hỏi của Emily Torevisa. Jimmy dịch lại câu hỏi, rồi đến câu trả lời. Nó bảo bà không phải là một kẻ hèn nhát. Nghe thấy thế, Emily Torevisa không giấu nổi vẻ hài lòng. Nó nói rằng bà không phải là một xét cung, không khỏe chút nào cả, mà mềm mại như đứa bé con. Nó có thể lấy tay xé bà ra từng mảnh. Nó thấy rất buồn cười và ngạc nhiên, không hiểu sao bà có thể đẻ ra một người đàn ông to khỏe như ông cảnh sát này. Emily Torevisa cố lấy can đảm không nhìn xuống, nhưng hai má cô đỏ bừng lên. Dickinson cũng ngượng chín mặt, má cũng đỏ dừ như quả bồ quân. Còn viên cảnh sát trẻ tuổi thì mặt mũi, tai đều đỏ ửng hết, không sót chỗ nào. Ê, thôi bước! Anh ta sẵn giọng quát, lấy vai rẽ đám đông người qua. Thế là Imber rơi vào quần đảo Kaza, nơi lão đã tự thú hết mọi tội lỗi, và sau đó không bao giờ ra khỏi nữa. Imber trông rất mệt mỏi. Lão đã già và không còn hy vọng gì nữa. Điều đó hiện rõ trên nét mặt lão. Lưng lão còng lại một cách thảm hại. Má bắt đầu mờ đi. Tóc đáng lẽ phải bạc trắng, nhưng mưa nắng đã thiêu đốt và dày vò chúng, nhiều đến nỗi chúng chỉ còn là một mớ xơ gai chết không màu sắc. Lão không còn thiết gì đến mọi chuyện xung quanh. Căn phòng lão ngồi chật ních những người đi tìm vàng và thợ săn. Những tiếng nói ồn ồn dữ tợn của họ văng vẳng trong tai Imber, chẳng khác gì tiếng ầm ĩ của sóng biển vọng vào các cửa hang. Lão ngồi bên cửa sổ, cặp mắt đờ đẫn thỉnh thoảng lại dừng lại ở cái phong cảnh ảm đạm trải ra phía trước mắt. Bầu trời bị mây che phủ, không trung đặc sệt lớp sương muối màu xám. Nước lũ bắt đầu tràn về sông Yukon. Băng đã tan, nước sông chảy ngập thành phố. Những con người không lúc nào hết âu lo, hối hả bơi thuyền đi lại dọc theo con đường chính. Thỉnh thoảng có một chiếc thuyền bị trôi từ trên xuống cái bãi ngập nước trước khu trại Kaza. Sau đó đến được gần hơn, rồi biến mất và Imber nghe thấy có tiếng va đánh cột một cái vào bức tường gỗ. Rồi có tiếng người chui qua cửa sổ bò vào trong nhà. Tiếp đó là tiếng chân người bì bõm đi trong nước. Đi qua hết tầng dưới và bắt đầu leo lên cầu thang. Họ cởi mũ, tháo các đôi ủng lính ướt sũng ra, bước vào phòng, rồi nhập vào đám đông, ngồi đợi phiên tòa. Trong lúc bọn người đó, người nào cũng nhìn lão với vẻ thù địch và thích thú vì lão đang bị trừng phạt, thì Imber lặng lẽ quan sát họ và suy nghĩ về những tục lệ và quy tắc sống của họ, về cái luật pháp luôn cảnh giác của họ, cái luật đã, đang và sẽ tồn tại cho đến lúc tận thế. Cả vào lúc thịnh vượng và lúc khó khăn, cả vào lúc có lục lội và nạn đói, bất chấp cả tai họa, cả nỗi khủng khiếp, cả cái chết. Imber có cảm tưởng như vậy. Có người gõ gõ vào mặt bàn. Tiếng nói chuyện chấm dứt. Im lặng bắt đầu. Imber liếc nhìn người vừa gõ vào bàn. Hình như đó là một người có uy quyền. Nhưng lão vẫn cảm thấy có quyền đối với tất cả, kể cả đối với người vừa gõ bàn kia. Là người khác, cái người có trán rộng. Ngồi sau cái bàn xa hơn một chút đằng kia cơ. Lại có một người nữa ngồi sau bàn đứng dậy, cầm lấy một tập những tờ giấy rất mỏng và bắt đầu đọc to. Trước khi bắt đầu đọc sang tờ khác, ông ta lại ho mấy tiếng. Và sau khi đọc xong, lại đưa ngón tay lên nhấm nước bọt. Imber không hiểu người đó nói gì, nhưng những người khác ai cũng hiểu, và cứ trông vẻ mặt họ thì biết là họ đang tức giận. Có lúc họ còn hết sức công phẫn, thậm chí có người còn chửi lão Imber bằng một câu ngắn nhưng có vẻ giận dữ. Nhưng cái người ngồi sau bàn đã gõ ngón tay ra lệnh cho kẻ phá rối kia giữ trật tự. Người cầm giấy cứ đọc mãi không dứt. Nghe cái giọng đều đều, buồn ngủ của ông ta, Imber bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Và khi ông ta đọc xong, lão đã ngủ say. Có người hét to bằng tiếng bộ lạc cá trắng gọi lão. Lão tỉnh dậy và chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mắt người con trai của em gái lão. Một gã da đỏ trẻ tuổi bỏ làng đi đã lâu và sống giữa những người da trắng. Chắc bác không nhớ tôi, gã nói thay lời chào. Không, tao nhớ, Imber đáp. Mày là Hunkan. Mày bỏ chúng tao đi đã lâu. Mẹ mày đã chết rồi. Bà ấy đã già rồi, Hunkan đáp. Imber không còn nghe thấy câu trả lời nữa. Nhưng Hunkan đã lắc vai đánh thức lão lần nữa. Tôi sẽ nói cho bác biết người vừa rồi đọc cái gì. Ông ta kể tất cả những tội ác mà bác đã làm, và bác đã ngu ngốc đi thú nhận hết với đại úy Alexander. Bác phải suy nghĩ kỹ và trả lời xem tất cả những điều đó có đúng sự thật không. Người ta ra lệnh cho bác thế. Hunkan sống ở nhà những người truyền giáo và được họ dạy cho biết đọc, biết viết. Lúc này, gã đang cầm trong tay những tờ giấy mỏng mà cái người ngồi sau bàn vừa đọc ban nãy. Trong đó ghi lại tất cả những điều Imber khai với viên đại úy Alexander do Jimmy dịch lại. Hunkan bắt đầu đọc. Imber nghe được một lúc thì mặt lão lộ vẻ kinh ngạc. Lão ngắt lời Hunkan. Đó là lời của tao, Hunkan. Nhưng chúng lại từ miệng mày nói ra, và tai mày không nghe được chúng. Hunkan bất giác mỉm cười và vuốt lại mái tóc có rẽ ngôi. Không phải đâu, bác Imber. Những lời ấy là ở trong giấy đấy chứ. Tai tôi không nghe thấy chúng. Nhưng cái chữ ấy từ giấy đi qua mắt, đi vào đầu tôi, rồi sau đó môi tôi nói lại cho bác. Đấy, chúng từ đấy mà ra. Chúng từ đấy ra, nghĩa là chúng ở trong giấy à? Imber thì thào hỏi với vẻ kính cẩn, tay sờ sờ vào giấy in đầy chữ. Đây là một thứ bùa phép rất linh thiêng. Còn mày, Hunkan, mày là một phù thủy thật rồi. Bác chỉ nói nhảm, gã thanh niên tỏ vẻ giận, song không giấu được niềm tự hào. Gã cầm đại một tờ giấy, rồi bắt đầu đọc. Vào năm ấy, trước khi có băng trôi, tôi gặp một ông già và một thằng bé khập khiễng một chân. Họ cũng bị tôi giết. Ông già kêu rất khỏe. Đúng đấy, Imber ngắt lời, giọng hổn hển. Lão ta cứ kêu và lăn lộn mãi không chịu chết. Nhưng sao mày biết chuyện đó, hả Hunkan? Chắc ông chỉ huy da trắng kể cho mày, phải không? Vì không ai trông thấy tao giết cả, và tao chỉ kể cho mình ông ấy nghe thôi. Hunkan buồn bực lắc đầu. Ôi, bác ngu quá! Tôi chả nói với bác là tất cả những chuyện đó đều viết trong giấy rồi thôi. Imber chăm chú ngắm nhìn tờ giấy, ghi đầy những nét chữ bằng mực. Người đi săn tuyết nhìn và bảo, chỗ này hôm qua có con thỏ chạy qua. Chạy đến chỗ này, nó chui vào bụi liễu, ngồi nghe ngóng. Rồi không biết sợ cái gì, nó lại chạy đi. Rồi nó bỗng quay lại bất thình lình, chạy rất nhanh, nhảy những bước rất dài. Nhưng con linh miêu còn chạy nhanh hơn. Đến chỗ dấu chân thỏ in sâu vào tuyết, con linh miêu nhảy một cái rõ xa. Nó đuổi kịp con thỏ và nằm ngửa ra. Sau đó, chỉ thấy có dấu chân con linh miêu, còn dấu chân thỏ không thấy. Giống như người đi săn nhìn các dấu chân trên tuyết và nói ở chỗ này xảy ra chuyện này, chỗ kia xảy ra chuyện kia. Mày cũng nhìn vào tờ giấy và nói ở đây xảy ra chuyện này, chỗ kia xảy ra chuyện kia. Và tất cả những chuyện đó là do lão già Imber làm, có phải không Hunkan? Phải, đúng như thế đấy, Hunkan đáp. Bây giờ, bác hãy nghe cho kỹ, và khi người ta bảo, nói thì đừng có tông tóc mồm như đàn bà nhé. Và Hunkan bắt đầu đọc một thôi một hồi cho Imber nghe những lời cung khai của lão. Còn lão thì cứ im, đăm chiêu suy nghĩ. Khi Hunkan đọc xong, Imber bảo gã. Tất cả những lời mày vừa đọc đúng là lời của tao, Hunkan ạ. Nhưng tao già lắm rồi. Mãi bây giờ tao mới nhớ lại những việc mình đã làm từ lâu, mà ông chỉ huy cần biết những việc làm đó. Này, một hôm, có một người từ sau dãy núi băng đến. Hắn ta có những cái bẫy bằng sắt tài lắm. Hắn đi săn những con hải ly ở sông Cá Trắng. Tao đã giết hắn. Những người đi tìm vàng ấy, tao giết chúng, rồi quản xác cho cá. Rồi tao còn giết một người nữa ở gần Fiver Finch. Hắn bơi trên chiếc mãng, mang theo nhiều thịt lắm. Immer ngừng nói một chút để nhớ lại. Đám người ngồi nghe có vẻ không chú ý lắm đến câu chuyện thật thà của lão, mà mỗi câu chuyện là một tấn thảm kịch nhỏ. Mãi cho đến khi Imber kể vào một người tóc hung, mắt xếch, bị lão đứng đằng xa bắn tên giết chết, thì mọi người mới bắt đầu lắng nghe. Đồ chó chết! Một người ngồi hàng ghế đầu kêu to, giọng có vẻ đau đớn và căm giận. Tóc anh ta cũng màu hung. Đồ chó chết! Ông ta nhắc lại. Đó là Bill, em trai của ta. Trong lúc tòa xét xử, trong phòng cứ chốc chốc lại vang lên những tiếng đồ chó chết giận dữ. Mặc dù được bạn bè khuyên can và bị người ngồi sau bàn nhắc nhở, người tóc hung nhất định không chịu im. Đầu Imber lại cúi gầm xuống, mắt lão như có làn khói bao phủ, không nhìn thấy gì xung quanh lão. Lão lại đắm chìm vào những hồi tưởng xa xưa mà chỉ có tuổi già mới có thể nghĩ đến. Hunkan lại phải lay lão dậy. Ôi, cái lão Imber này, đứng dậy đi. Người ta ra lệnh cho lão khai. Tại sao lão lại gây ra những tội ác và giết nhiều người như thế? Rồi sao lại tự nguyện đến đây tìm luật pháp? Imber loạn choạng mãi mới đứng dậy được. Lão đứng không vững vì người quá yếu. Lão nói bằng cái giọng ồm ồm, hơi run run, nhưng đang nói thì bị Hunkan ngắt lời. Lão già này lú lẫn hết rồi, hắn nói bằng tiếng Anh với người tráng rộng. Hắn nói nhảm nhí những chuyện gì đâu đâu như đứa trẻ con. Chúng ta muốn nghe những lời nhảm nhí của hắn.